Nay đây có một cái ma và Phật đồng thể chẳng phân, như nước hòa với sữa, chỉ con ngỗng chúa uống sữa mà chừa nước. Nếu như hàng huynh đệ mắt sáng thì ma Phật đều dẹp, bằng ông mến thánh ghét phàm thì chỉ chìm nổi trong biển sanh tử vậy. Nghĩa là đây, nghĩa là có một cái ma và Phật đồng thể chẳng phân, là mình phải nhận được cái chỗ đó. Ma Phật mà đồng thể chẳng phân, giống cũng như nước hòa với sữa, thì con ngỗng chúa ra nó uống sữa chừa nước được. Thì mình nếu là người mắt sáng á thì sao, thì phải ma Phật đều dẹp. Chứ còn mến thánh ghét phàm thì đó là còn cái tình lấy bỏ, thì cũng tìm nổi trong sinh tử. Thì như vậy, nhưng mà muốn rõ được cái này thì phải thấy rõ, mà phân rõ được làm sao mà cái chỗ ma Phật mà nó đồng thể chẳng phân đó mà mình rõ được, để mà không làm. Đó. Thì nói cho nó đơn giản, cũng như mình bây giờ đây, không? Thì thức và trí đó, thì nó cũng giống như gì? Giống như nước sữa là hòa nhau, thì làm sao phân biệt được cái nào thức và trí? Thức cũng biết mà trí cũng biết, phải không? Cũng như đây, không? Cũng chỉ cái biết này thôi, mà chính cái biết này mê, rồi cũng cái biết này mà là giác, phải không? Chứ có rời thêm cái nào nữa, phải không? Cũng cái biết này mê, rồi cũng cái biết này giác, nhưng bây giờ làm sao mà rõ được, cho rõ được mê giác. Cho nên đây thì ngài nói là như con ngỗng chúa đó, thì nó mới uống sữa mà chừa nước được. Còn mình thì sao? Thì ôm đòm uống hết được luôn, phải không? Đó, uống hết được luôn. Và uống hết được luôn thì tức là sao? Thì tức là cũng gọi ở đây ngày nay cũng ra đi, ra nhà này vào nhà kia vậy thôi. Phải rõ được như vậy thì mình mới sống được trở về. Thì như vậy làm sao phân? Cũng cái biết này mà mê, cũng cái biết này mà giác, cũng như cũng cái biết này là thức, rồi cũng cái biết này mà trí, phải không? Thì cái chỗ này trên ngài nói rất rõ rồi, không?
Nó vào tất cả mà nó không có, không phải tất cả. Nó biết tất cả mà nó không là cái gì hết, thì làm sao mà lẫn lộn được, phải không? Còn biết cái gì thì là cái đó thì rồi. Thì như vậy mình thấy rõ chỗ đó thì mới dành giả được cái thấy hiểu chân chánh. Nhưng mà muốn rõ được chỗ đó thì phải sao? Tất nhiên là phải ma Phật đều dẹp, phải không?
Chứ còn cái niệm là ma là Phật thì tức là cái niệm hai bên, phải không? Thì tức là sao? Tức là còn mến còn ghét, tức là mến thánh mà ghét phàm, đó là cái tâm yêu ghét, thì còn cái tâm lấy bỏ, phải không? Cho nên ở đây là phải dứt được cái ý niệm về phàm thánh, cái kiến giải phàm thánh nữa, thì sạch hết những kiến giải đó thì nó mới rõ ràng, lúc nào cũng rõ ràng hết. Thì tất nhiên là có cái gì mà nó hiện ra thì nó biết liền, đâu có lẫn lộn được, phải không? Do đó mà phải quên cái ý niệm phàm thánh, cái kiến giải đây kia, phải không? Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà trong nhà thiền mà gọi là phải quên luôn những cái gọi là sở đắc là luôn đó, phải không? Cho nên ngài Quy Sơn, tổ Quy Sơn mà khi mà gần sắp tịch thì ngài mới có câu đó. Ngài nói ta khi sắp tịch á thì xuống dưới núi, cái nhà dưới núi á làm con trâu, không? Làm con trâu dưới núi, rồi cái hông bên phải đó đề năm chữ là Quy Sơn Tăng Linh Hữu. Phải không? Tất nhiên là ông tăng tên Linh Hữu ở núi Quy, phải không? Đề với hông bên phải con trâu vậy đó. Rồi ngài mới hỏi thì như vậy lúc đó đó là gọi con trâu là phải hay là gọi Quy Sơn là phải? À, lúc đó gọi trâu mới phải. Thì phân biệt chỗ đó thì mới phân biệt được nước chữa, mới uống chữa được chữa nước, phải không? Lúc đó là làm con trâu ở dưới núi, rồi bên hông đề năm chữ Quy Sơn Tăng Linh Hữu, thì như vậy lúc đó là bây giờ gọi sao đây? Gọi con trâu được hay là gọi Quy Sơn? Cho nên ở đây là ngài nói là mắt sáng là phải vậy đó, mắt sáng là phải ma Phật đều dẹp hết. Mình kẹt cái niệm hai bên thì rồi không biết như vậy thì phải gọi sao cho đúng, phải không? Mà như vậy tức là sao? Bên nào cũng là một bên thôi. Con trâu là chỉ cho phàm, quy sơn là chỉ cho thánh, phải không? Còn cái niệm mà phàm tánh hai bên đó thì không qua được cái chỗ này. Còn lúc đó coi như là ngài đã sạch hết cái niệm phàm tánh rồi, cho nên ngài mới nói được như vậy. Thì sạch hết như vậy rồi thì tất nhiên là mới rõ được cái uống sữa mà chừa nước. Còn không thì thôi là gom hết, cho vào miệng hết. Cũng giống như trước ngài nói, như con dê, thấy không, đụng mũi. Đó là phải thấy được cái ý đó. Rồi hỏi thế nào là Phật, thế nào là ma, thế nào là Phật là ma? Sư đáp, ngay chỗ ông một niệm tâm nghi, chính đó là ma. Còn nếu ông thấu suốt muôn pháp không sanh, tâm như quyển quá, trọn không có một trần, một pháp, nơi nơi đều thanh tịnh, đó là Phật. Song Phật và ma là hai cảnh nhiễm và tịnh. Theo chỗ thấy của Sơn Tăng thì không Phật, không chúng sanh, không xưa, không nay, người được liền được, chẳng phải trải qua thời gian, không tu, không chứng, không được, không mất. Ở trong tất cả thời không có pháp nào khác nữa. Giả sử có một pháp nào vượt hơn cái này, ta cũng nói như mộng như quá. Sơn Tăng nói ra đều là vậy. Giờ ngài mới nói rõ là thế nào là Phật và ma nè, nghĩa là ngay chỗ ông một niệm tâm nghi đó, chính đó là ma thôi, không gì khác hết, phải không? Vừa khởi nghi ra đó ma. Nghi tức là sao? Nghi tức là do dự, không? Mình vừa khởi một niệm nghi tức là vừa do dự. Do dự tức là lờ mờ. Lờ mờ thì sao? Lờ mờ chưa quyết á, thì đó là cái thuận tiện cho bên ngoài nó chen vào, phải không? Cho nên đó là gọi là ma, tức là không có sáng suốt. Nghĩa là có khởi một niệm nghi, nghi tức nhiên là nó lờ mờ, nó do dự, nó không có quyết định. Mà không có quyết định á thì tâm mình mà chưa có quyết định thì tất nhiên là có cái chỗ để cho ma nó chen vào, phải không? Và nếu mà tâm mà nó chưa có quyết á thì cũng dễ bị cái cảnh nó gạt, phải không? Tức là tâm mình mà chưa có quyết, không có phân rõ được, rồi có khi thì nghe bên ngoài mà ai nói gì hay hay á, thì cũng thấy có lý, phải không? Cũng thấy có lý rồi khi thì cũng bị chuyển. Cho nên ngài nói một niệm tâm nghi đó là ma chứ không gì khác hết. Còn nếu mà thấu suốt được muôn pháp không sanh á, tâm như quyển quá, trọn không một trần, một pháp, nơi nơi đều thanh tịnh, đó là Phật. Thì vậy là tâm mà rõ suốt tất cả, không mê, đó là Phật, phải không? Còn tâm mà còn lờ mờ do dự, đó là ma, không gì khác hết, phải không? Thì như vậy ở đây với ngài đó, ma và Phật đó là ngay nơi tâm, mà chứ không phải là ở bên ngoài. Đó là muốn chỉ thẳng nơi mình. Như vậy thì Phật hay là ma là ngay tự tâm mình thôi. Cho nên ngài nói Phật ma đó là hai cái cảnh nhiễm tịnh thôi, giống gì khác. Phật là cảnh tịnh, thanh tịnh, ma đó là cảnh nhiễm, cảnh nhơ, phải không? Thì ở đây tâm nhiễm là ma, tâm tịnh là Phật. Đó là hai cái tướng đối đãi, phải không? Mà mình còn kẹt trong hai tướng đối đãi đó đó là chưa mở được cái thấy chân chánh, phải không? Còn khéo để mà thấy ngay cái thể mà vô sanh đó đó, không? Thì nó không có nhơ sạch, không kẹt trong nhơ sạch. Cái thể vô sanh đó, cái tâm vô sanh đó thì đâu có nhơ sạch. Mà không có nhơ sạch á thì còn cái gì mà làm được mình, phải không? Còn gì làm được? Thì như vậy thì không phải là thấy hiểu chân chánh bình thường là gì. Cho nên chỗ thấy của ngài đó, ngài nói là không Phật không chúng sanh là như vậy đó, tức không có hai bên, không có nhiễm tịnh, nhơ sạch. Đây là mà phá cái ý niệm mà về nhơ sạch nhiễm tịnh, thấy không? Thì như vậy sao? Cái đó không xưa không nay, được thì liền được, không có trải qua thời gian, phải không? Không có trải qua thời gian. Nói chỗ này thì mấy người đệ tin không? Được thì liền được, không trải qua thời gian. Vì có trải qua thời gian tức là sao? Có suy nghĩ rồi, phải không? Bởi vậy mà ngài nói cái lẽ thật á, như ngài A Nan Ngài Năng khi mà Ngài tỏ ngộ thì Ngài làm cái bài kệ mà để mà tán thán đó. Trong bài kệ đó có câu sao: bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, phải không? Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, tức là không có trải qua thời gian ba tăng kỳ kiếp mà được pháp thân. Thì mình thấy khỏe, đâu có phải tu ba tăng kỳ kiếp, phải không? Nghĩa là bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân rõ ràng là không có trải qua ba tăng kỳ kiếp mà được pháp thân. Đó là thì đâu có thời gian gì, phải không? Nhưng mà có lẽ thật phải vậy không? Pháp thân á là ở đâu mà được,